Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 18 tháng 2 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về ngày bảo vệ sự sống lần thứ 37 tại Italia. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Thân bội cho con lang thang giữa đời, kiếp tàn phai con chơi với Chúa ơi, vui đam mê lạc lối giữa đêm trường, ôi đau thương tấm thân con lạy Chúa. Thân bồi cho con đây bao yếu hèn, kiếp mong manh như sương rơi Chúa ơi, xin thương con cuộc sống bao ê chề, mong quay về giã từ kiếp u mê. Suối nguồn tình yêu, xin hãy xót thương mà thứ tha tội con. Con xin nguyện từ đây một lòng mến yêu và phụng sự Chúa thôi.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 1 đến câu 6. Và từ câu 16 đến câu 18. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đứng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, đứng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, đứng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh, đứng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Quý vị và các bạn thân mến! Trong bài đọc thứ nhất, Thiên Chúa mời gọi dân Israel sám hối. Các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, hãy ăn chay, khóc lóc và thống thiết than van. Đây là lệnh giữ chay thánh, việc giữ chay bằng việc khóc lóc, thống thiết than van thì chưa đủ và cũng không phải là điều quan trọng nhất, mà bằng việc hoán cải tận đáy lòng mình. Bài tin mừng hôm nay chỉ cho chúng ta cách thức ăn chay. Hoán cải tận đáy lòng mình bằng ba việc đạo đức: bố thí, cầu nguyện, ăn chay. Đối với tha nhân, chúng ta cần bố thí. Cụm từ bố thí có liên quan đến lòng thương xót, lòng nhân. Hành động này phải thực tâm và thầm kín, vì Thiên Chúa biết chúng ta làm gì. Khác với bọn đạo đức giả làm công khai, khua chiêng đánh trống ở hội đường và phố xá để người ta khen. Đối với Thiên Chúa, mỗi người cần cầu nguyện. Hãy vào phòng đóng cửa mà cầu nguyện. Việc làm đó khác với những bọn đạo đức giả. Họ thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, tại các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Đối với bản thân, mỗi người hãy ăn chay. Khi ăn chay, hãy rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm. Điều đó khác với bọn đạo đức giả, rầu rĩ, thiểu não, để thiên hạ biết là mình ăn chay. Ba việc đạo đức: bố thí, cầu nguyện, ăn chay là những việc làm rất quan trọng trong đời sống người Do Thái. Đó là việc tốt, và Chúa Giê-xu không lên án những việc làm đó. Người chỉ lên án một số người mà người gọi là bọn đạo đức giả đã lấy những việc làm đó để phô trương lòng đạo đức của mình. Việc phô trương đó khiến việc đạo đức của họ chỉ dừng lại ở hình thức bên ngoài. Điều này dẫn đến cung cách sống đạo giả hình. Họ chỉ dừng lại ở cái bên ngoài. Chúa Giê-xu muốn nói đến cách thức sống đạo đức mới mẻ hơn. Cách thức ấy phát xuất từ tận đáy lòng, không phô trương, khoe mẽ. Đây là cung cách sống đạo đích thực. Lối sống đạo của chúng ta như thế nào? Chú trọng cái bên trong hay bên ngoài? Lạy Chúa, xin cho chúng con thực thi các việc làm bố thí, cầu nguyện, ăn chay với một thái độ chân thành và một lòng yêu mến Chúa và tha nhân. Amen.
Con về đây sau bao năm cách xa, con quỳ đầy van xin ơn thứ tha. Đây tim con tình Chúa thương đong đầy, giang đôi tay Chúa ơi con tự hối. Ôi đời con đang vơi theo tháng ngày, kiếp trần này ôi bao nhiêu đắng cay. Xin thương con cuộc sống nơi gian trần, đưa con về bên lòng Chúa khoan nhường. Chúa suối nguồn tình yêu, xin hãy xót thương mà thứ tha tội con. Con xin nguyện từ đây một lòng mến yêu và phụng sự Chúa mà thứ tha tội con. Con xin nguyện từ đây một lòng mến yêu và phụng sự Chúa thôi. Con xin nguyện từ đây một lòng mến yêu và phụng sự Chúa.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco chúc mừng năm mới âm lịch. Hôm Chủ nhật 15 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi lời chúc bình an hạnh phúc đến tất cả những ai đang chuẩn bị đón mừng năm mới âm lịch ở vùng Viễn Đông và nhiều nơi khác trên thế giới. Sau khi đọc kinh truyền tin, ngỏ lời với các tín hữu tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, những ngày lễ hội như thế là cơ hội để tái khám phá và sống tình huynh đệ sâu đậm hơn. Đó là mối liên kết quý báu cho đời sống gia đình và là nền tảng của đời sống xã hội. Đức Thánh Cha hy vọng rằng, mỗi năm việc trở về với nguồn cội con người và gia đình sẽ giúp các dân tộc này xây dựng một xã hội, trong đó các mối tương quan liên vị được đan kết trong sự tôn trọng, công lý và bác ái. Trong số những khách hành hương có mặt tại Roma vào cuối tuần này, có cả những người cùng đi với các tân hồng y vừa được Đức Thánh Cha tấn phong trong công nghị hồng y diễn ra hôm thứ Bảy 14 tháng 2 vừa qua tại Vương cung Thánh đường Vatican. Năm âm lịch Ất Mùi 2015 bắt đầu từ ngày thứ Năm 19 tháng 2 2015, ngay sau ngày thứ Tư lễ trò. Tin Roma. Đức Tổng giám mục Georg Genswein nói rằng, Đức Benedicto thứ 16 vẫn minh mẫn và không hề hối tiếc về quyết định thoái vị của mình. Còn nhớ, ngày 11 tháng 2 năm 2013, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã công bố quyết định thoái vị. Hai năm sau, thư ký riêng của ngài cho biết Đức Benedicto thứ 16 vẫn còn minh mẫn và không hề hối tiếc về quyết định của mình. Đức Tổng giám mục Georg Genswein nói với nhật báo Corriere della Sera, tức là Tin Chiều, tại Roma rằng, Đức Giáo hoàng danh dự Benedicto thứ 16 đã chọn một cuộc sống ẩn tu và chỉ xuất hiện trước công chúng khi ngài được Đức Giáo hoàng Francisco mời ngài. Ngoài thói quen cầu nguyện, đọc sách và trả lời thư tử, Đức Benedicto thứ 16 còn chơi đàn piano thường xuyên hơn. Vị tổng giám mục thư ký của ngài nói rằng, đặc biệt là nhạc Mozart và cả những tác phẩm khác đến với tâm trí ngài. Ngài đánh đàn chủ yếu từ ký ức của mình. Đức tổng giám mục Genswein cũng bác bỏ tin đồn rằng Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã bị áp lực phải từ chức. Những tin đồn như thế dựa trên giả thuyết thuần túy, không có sự kiện hỗ trợ. Trong thực tế, Đức Benedicto thứ 16 đã rất thanh thản khi quyết định về hưu. Ngài xác tín rằng mình đã chọn lựa đúng và tin rằng giáo hội cần một nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn. Đức Benedicto thứ 16 năm nay đã 87 tuổi nhưng vẫn ở trong tình trạng sức khỏe khá tốt. Đôi khi ngài gặp khó khăn khi đi đứng vì một số vấn đề với đôi chân của mình, nhưng ngoài ra ngài không có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào. Tin Vatican. Nhân ngày Thế giới các bệnh nhân, giáo hội điều hành 115.352 cơ sở chăm sóc y tế và trợ cấp xã hội trên toàn thế giới. Ngày 11 tháng 2 vừa qua là ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức và cũng là ngày Thế giới các bệnh nhân. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã khởi xướng ngày này vào năm 1992. Để khuyến khích mọi người cầu nguyện cho các bệnh nhân và những người chăm sóc họ. Chủ đề được Đức Giáo hoàng Francisco chọn cho ngày Thế giới các bệnh nhân năm nay là Tôi nên mắt cho kẻ mù lòa, thành chân cho người què quặt. Trong sứ điệp ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 23 năm nay, Đức Giáo hoàng Francisco mời gọi người đau yếu cũng như các chuyên gia và những nhân viên tình nguyện chăm sóc y tế suy gẫm về sự khôn ngoan của con tim. Sứ điệp có đoạn viết, tôi muốn nhắc lại lần nữa là phải xem sự ưu tiên tuyệt đối của việc ra khỏi chính mình để đi về phía anh em của mình là một trong hai điều răn chính làm nền tảng cho tất cả các quy tắc luân lý và là dấu chỉ rõ ràng nhất để phân định trên cuộc hành trình tăng trưởng tâm linh, ngõ hầu đáp lại hồng ân hoàn toàn nhưng không của Thiên Chúa. Chính từ bản chất truyền giáo của giáo hội mà phát sinh ra hiệu quả đức ái đối với những người lân cận là lòng trắc ẩn, cảm thông, giúp đỡ và khuyến khích họ. Theo số liệu mới nhất của Niên giám Thống kê Giáo hội Công giáo do Agencia Fides xuất bản nhân dịp Ngày Thế giới Truyền giáo, các cơ sở bác ái, chăm sóc y tế, trợ giúp xã hội do Giáo hội Công giáo điều hành trên toàn thế giới là 115.352 đơn vị, bao gồm 5.167 bệnh viện, hầu hết ở châu Mỹ và châu Phi, 17.322 trạm xá, chủ yếu ở châu Phi, châu Mỹ và châu Á, 648 nhà chăm sóc người phong, chủ yếu ở châu Á và châu Phi, 15.699 nhà cho người già, người mắc bệnh kinh niên hay người khuyết tật, chủ yếu ở châu Âu và châu Mỹ, 10.124 cô nhi viện, chủ yếu ở châu Á và châu Mỹ, 11.596 nhà trẻ, chủ yếu ở châu Á và châu Mỹ, 14.744 trung tâm tư vấn hôn nhân, chủ yếu ở châu Mỹ và châu Âu, 3.663 trung tâm phục hồi chức năng xã hội và 36.389 các cơ sở khác.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ngày bảo vệ sự sống lần thứ 37 tại Italia do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân ngày bảo vệ sự sống lần thứ 37 tại Italia, hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 2 vừa qua, ông Carlo Cassini, Chủ tịch phong trào bảo vệ sự sống Italia, đã có bài trả lời phỏng vấn nhân ngày bảo vệ sự sống lần này. Nói về mục đích của ngày bảo vệ sự sống Italia lần thứ 37, ông Carlo Cassini cho biết rằng, ngày này muốn được dành một cách chuyên biệt cho con số khổng lồ rất nhiều trẻ em chưa sinh ra, bị giết chết trong mọi quốc gia trên thế giới này, và đặc biệt cả tại Italia này nữa. Hằng năm, tại Italia, có ít nhất 100.000 bào thai bị giết. Đây là con số chính thức được biết tới, nhưng có biết bao nhiêu vụ phá thai lén lút? Năm nay, ngày bảo vệ sự sống đặc biệt quan trọng, vì nó rơi vào ngày kỷ niệm 20 năm thông điệp tin mừng sự sống của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, và 40 năm kỷ niệm thành lập phong trào bênh vực sự sống Italia. Nói về những hình thái đe dọa sự sống, bên cạnh nạn phá thai, Chủ tịch phong trào bảo vệ sự sống Italia trả lời rằng, vâng, sự sống và toàn sự sống. Cả việc thụ thai trong ống nghiệm cũng là một vấn đề. Bởi vì, ai nói cho chúng ta biết có bao nhiêu trẻ em đang ở trong thời kỳ đầu sự sống của các em bị lựa lọc và vứt bỏ nơi phôi thai người. Còn hơn thế nữa, giờ đây, người ta còn tấn công sự sống con người qua việc thụ thai trong ống nghiệm với tinh trùng hay trứng của một người thứ ba không phải là cha mẹ, qua việc mướn tử cung của một phụ nữ. Ở đây, người ta không chỉ tấn công sự sống của các trẻ em này, nhưng tấn kích cả ý niệm về gia đình nữa. Chắc chắn bởi vì các viễn tượng có tính cách thật báo động. Mướn tử cung có nghĩa là gì? Có nghĩa là, chẳng hạn, đã có 3 phán quyết tại Italia này, tại Bologna, tại Milano và tại Roma. Các phán quyết này đã thừa nhận cho một cặp phụ nữ có thể nhận nuôi một đứa trẻ. Trong một trường hợp thì hai phụ nữ chung sống với nhau. Một phụ nữ qua việc thụ thai trong ống nghiệm, sử dụng trứng của phụ nữ sống với mình để có con. Phụ nữ kia thì sử dụng trứng của phụ nữ sống với mình và cho thụ thai với tinh trùng của một người đàn ông khác bên ngoài. Và cả hai người được gọi là mẹ bởi hai đứa con, mẹ một và mẹ hai. Đấy, xem ra như chuyện của thế giới khác, có phải vậy không? Khi được hỏi, có một mặt trận khác nữa là việc trợ tử, mà nhiều nước đang thử nghiệm cả với các trẻ em nữa, nhất là viện lẽ thương hại họ. Ông Carlo Cassini cho biết suy nghĩ của ông như sau. Chắc chắn rồi, Đức Thánh Cha Francisco hay nói tới vùng ngoại biên và muốn rằng giáo hội đi ra các vùng ngoại biên để gặp gỡ con người. Có những vùng ngoại biên của các thành phố lớn là các khu xóm ổ chuột, các khu xóm nghèo, nơi nhà cửa sập sệ, tồi tàn, nơi những người dân nghèo, những người du mục sinh sống. Và cũng có các vùng ngoại biên của cuộc sống là sinh ra và chết đi, là khởi đầu và kết thúc. Trong lúc này, sự kết thúc là một vùng ngoại biên bị tấn công. Chủ nhật cuối tháng Giêng vừa qua, bên Pháp, đã có cuộc tuần hành cho sự sống. Tôi cũng đã có mặt tham dự, nhưng nhất là cuộc tuần hành chống lại việc trợ tử, nhân danh một người tên là Vinh Sơn. Tôi không nhớ rõ tên họ, từ 10 năm nay. Cũng giống như cô Eluana, đang sống trong tình trạng thực vật. Bà vợ của ông có người bạn đường khác, và ông muốn chết đi. Nhưng cha mẹ anh ta, trái lại, muốn cho anh sống. Bà mẹ của anh đã nói chuyện với công chúng từ khán đài để bênh vực sự sống của con bà. Nhưng rất tiếc, chính quyền Pháp đã quyết định là anh ta phải chết. Đó, để cho quý vị hiểu là chúng ta đang đi tới mức độ nào. Phẩm giá con người. Phẩm giá con người là cái gì không biến mất, không tùy thuộc nơi các khả năng, trí thông minh, sự giàu sang, khả năng giao tiếp. Vì thế, chúng tôi chống lại án tử hình, kể cả án tử hình của các kẻ tội phạm. Do đó, chúng tôi bênh vực sự sống của các bệnh nhân, của những người cần sự liên đới của tất cả mọi người khác. Trả lời cho câu là tín hữu công giáo, đâu là các dụng cụ chúng ta có để có thể chiến đấu tốt hơn trong cuộc chiến bảo vệ sự sống con người? Chủ tịch phong trào bảo vệ sự sống Italia trả lời rằng, rất tiếc, liên quan đến đề tài sự sống và gia đình, chúng ta bị bao vây. Bởi vì thế giới không phải chỉ có Italia thôi, nhưng thế giới, Âu Châu không muốn nghe nói tới điều đó. Và có các tổ chức quyền lực, có tiền, và có các phương tiện truyền thông quan trọng, lèo lái các vấn đề ấy. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói tới cuộc chiến của các kẻ mạnh chống các kẻ yếu. Mưu toan chống lại sự sống trải dài ra cả trên bình diện quốc tế và thế giới. Như vậy, chúng ta có các khí giới nào đây? Trước hết, sau bao nhiêu năm hoạt động bênh vực sự sống trong các quốc hội, khắp nơi, mỗi chỗ một ít, tôi tin rằng cần kín múc sức mạnh nơi lời cầu nguyện. Một lời cầu nguyện liên lỉ, nó phải trở thành một buổi cử hành phụng vụ. bởi vì nếu không, thì người ta không làm gì hết. Và dĩ nhiên là chúng ta không được chán nản ngã lòng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài phỏng vấn ông Carlo Cassini, Chủ tịch phong trào bảo vệ sự sống Italia, nhân ngày bảo vệ sự sống lần thứ 37 tại Italia. Bản văn Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Con cái là hồng ân của Chúa, chứ không phải là một vấn đề sinh học truyền sinh, cũng không phải là một trong các kiểu tự thực hiện chính mình, lại càng không phải là việc chiếm hữu của cha mẹ. Con cái là một ơn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với gần 20.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung tại công trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư 11 tháng 2 vừa qua. Hôm 11 tháng 2 cũng là lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Mở đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người cùng Ngài đọc một kinh kính mừng kính Đức Mẹ. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã nói về con cái trong gia đình. Ngài trích một câu trong sách ngôn sứ Isaiah miêu tả cảnh gia đình hạnh phúc. Con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. Khi đó, ngươi sẽ nhìn và sẽ rạng rỡ, tim ngươi sẽ hồi hộp và nở lớn. Isaiah chương 60, câu 4 đến câu 5a. Đây là một hình ảnh tuyệt vời của niềm hạnh phúc đạt được trong cảnh gặp gỡ giữa cha mẹ và con cái, cùng tiến bước về một tương lai tự do và hòa bình sau một thời gian thiếu thốn và chia cách. Thật thế, có một ràng buộc chặt chẽ giữa niềm hy vọng của một dân tộc và sự hài hòa giữa các thế hệ. Niềm vui của con cái khiến cho con tim của cha mẹ hồi hộp và rộng mở cho tương lai. Đức Thánh Cha nói, con cái là niềm vui của gia đình và của xã hội. Chúng không phải là một vấn đề sinh học truyền sinh, cũng không phải là một trong biết bao kiểu tự thực hiện chính mình, lại càng không phải là một chiếm hữu của cha mẹ. Không, con cái là một ơn, chúng là một món quà. Chúng ta có hiểu điều đó không? Con cái là một ơn. Mỗi người là duy nhất và không thể lặp lại được. Đồng thời, nó cũng được gắn liền với nguồn gốc của mình một cách không thể nhầm lẫn được. Thật vậy, là con trai con gái theo chương trình của Thiên Chúa, có nghĩa là mang theo trong mình ký ức và niềm hy vọng của một tình yêu đã thực hiện chính mình bằng cách thắp sáng lên sự sống của một con người khác độc đáo và mới mẻ. Và đối với các cha mẹ, mỗi một đứa con là chính nó, khác biệt. Xin anh chị em cho phép tôi nhớ tới một kỷ niệm trong gia đình. Tôi còn nhớ mẹ tôi đã nói về chúng tôi là năm anh chị em. Tôi có năm người con, khi người ta hỏi bà như vậy, bà thích đứa nào nhất? Bà trả lời, tôi có năm đứa con như năm ngón tay. Bà chỉ các ngón tay và nói, nếu người ta đánh ngón tay này, nó làm tôi đau. Nếu người ta đánh ngón kia, nó làm tôi đau. Cả năm ngón đều làm tôi đau. Tất cả chúng là con tôi, nhưng tất cả đều khác nhau như các ngón tay của bàn tay. Gia đình tôi là như thế đấy. Các con khác nhau, nhưng tất cả là con. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Ta yêu một người con bởi vì nó là con, chứ không phải vì nó đẹp, lành mạnh, tốt, không phải vì nó suy tư như tôi hay nhập thể các ước mong của tôi. Một người con là một người con, một sự sống đã được sinh ra bởi chúng ta, nhưng được chỉ định cho nó, cho thiện ích của nó, cho thiện ích của gia đình, của xã hội và của toàn thể nhân loại. Từ đó cũng phát xuất ra sự sâu thẳm của kinh nghiệm nhân bản là con trai, con gái, cho phép chúng ta khám phá ra chiều kích nhưng không của tình yêu, không ngừng làm cho chúng ta ngạc nhiên. Đó là vẻ đẹp được yêu trước. Trước khi làm được bất cứ gì để xứng đáng điều ấy, trước khi biết nói hay biết nghĩ, và cả trước khi chào đời nữa. Biết bao nhiêu lần tôi thấy các bà mẹ ở công trường giơ bụng cho tôi coi và xin tôi chúc lành cho họ, các đứa trẻ này đã được yêu thương trước khi chúng chào đời. Đó là sự nhưng không, đó là tình yêu. Chúng được yêu thương trước khi sinh ra, như tình yêu của Thiên Chúa là đấng yêu chúng ta trước. Chúng được yêu trước khi làm được bất cứ gì để xứng đáng điều ấy, trước khi biết nói hay biết nghĩ, và cả trước khi chào đời nữa. Là con cái là điều kiện nền tảng để nhận biết tình yêu của Thiên Chúa, là suối nguồn cuối cùng của phép lạ đích thật này. Trong linh hồn của mỗi người con, cho dù có dễ bị tổn thương tới đâu, Thiên Chúa đặt để dấu ấn của tình yêu đó là nền tảng phẩm giá cá nhân. Một phẩm giá mà không có gì và không có ai sẽ có thể phá hủy được. Ngày nay, các người con xem ra khó tưởng tượng ra tương lai. Trong các bài giáo lý trước đây, tôi đã nhấn mạnh rằng các người cha có lẽ đã thụt lùi một bước và con cái đã trở nên chắc chắn trong việc bước tới. Chúng ta có thể học tương quan tốt giữa các thế hệ từ cha trên trời là đấng để cho từng người trong chúng ta tự do, nhưng không bao giờ để chúng ta một mình. Và nếu chúng ta sai lầm, thì người tiếp tục theo chúng ta với lòng kiên nhẫn, mà không giảm thiểu tình yêu đối với chúng ta. Cha Thiên Quốc không lùi bước, người muốn rằng con cái người can đảm và tiến bước. Về phía mình, con cái không được sợ dấn thân xây dựng một thế giới mới. Chúng thật đúng khi ước ao nó tốt lành hơn là thế giới chúng đã nhận lãnh. Nhưng điều này được làm mà không sức láo, không yêu sách. Cần phải biết thừa nhận giá trị của con cái và phải luôn luôn tôn kính cha mẹ. Điều răn thứ tư xin con cái, và chúng ta tất cả là con cái, đó là thờ kính cha mẹ. Điều răn này đến ngay sau các điều răn liên quan tới Thiên Chúa. Quả thế, nó chứa đựng một cái gì thánh thiêng, một cái gì nằm ở gốc rễ của mọi loại tôn trọng khác giữa con người. Và trong kiểu nói kinh thánh của điều răn thứ tư, người ta còn thêm rằng, để cho ngươi được sống lâu trong đất Thiên Chúa ban cho ngươi. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau. Mối dây nối kết mạnh mẽ giữa các thế hệ là bảo đảm cho tương lai và bảo đảm của một lịch sử nhân bản thực sự. Một xã hội con cái không thờ kính cha mẹ là một xã hội không danh dự, bị chỉ định, tràn đầy những người trẻ khô cằn và tham lam. Nhưng một xã hội hà tiện việc sinh sản, không yêu thích được vây quanh bởi con cái, nhất là coi chúng là một mối lo âu, một gánh nặng, một liều lĩnh, là một xã hội trầm cảm. Nếu một gia đình quảng đại có nhiều con cái, bị coi như là một gánh nặng, thì có cái gì đó không ổn. Chúng ta hãy nghĩ tới biết bao xã hội ở Âu Châu này. Đó là các xã hội trầm cảm, bởi vì chúng không muốn có con, không có con, mức sinh không tới 1%. Tại sao vậy? Mỗi người hãy suy nghĩ và trả lời. Việc sinh con cái phải có tinh thần trách nhiệm như thông điệp Humanae Vitae của Chân Phước Phaolô thứ 6 đã dạy. Nhưng có nhiều con hơn không thể tự động trở thành một lựa chọn trách nhiệm. Sự sống trở thành trẻ trung và có được các năng lực bằng cách nhân nhiều lên, nó trở thành giàu có chứ không nghèo nàn đi. Con cái học lo lắng cho gia đình, trưởng thành trong việc chia sẻ các hy sinh của nó, lớn lên trong việc đánh giá các ơn của nó. Kinh nghiệm tươi vui của tình huynh đệ, linh hoạt lòng tôn trọng và việc chăm sóc cha mẹ mà chúng ta phải biết ơn. Biết bao anh chị em hiện diện ở đây có con cái, và chúng ta tất cả là con. Chúng ta hãy làm một điều, hãy giữ một phút thinh lặng. Mỗi người trong chúng ta hãy nghĩ tới con cái mình trong tim, nếu có con, hãy suy nghĩ trong thinh lặng. Và tất cả chúng ta nghĩ tới cha mẹ của chúng ta và cảm tạ Thiên Chúa vì ơn sự sống. Trong thinh lặng, ai có con cái thì nghĩ tới chúng, và tất cả chúng ta nghĩ tới cha mẹ của mình. Xin Chúa chúc lành cho cha mẹ của chúng ta và chúc lành cho con cái anh chị em. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ. Xin Chúa Giê-xu là con vĩnh cửu đã trở thành con trong thời gian, giúp chúng ta tìm ra con đường, giải tỏa một cách mới mẻ, kinh nghiệm nhân bản là con đơn sơ và to lớn này. Trong việc nhân thế hệ nhiều lên, có một mầu nhiệm phong phú sự sống của tất cả mọi người đến từ chính Thiên Chúa. Chúng ta phải tái khám phá nó bằng cách thách thức thành kiến và sống nó trong đức tin và trong sự tươi vui toàn thiện. Và tôi nói, thật là xinh đẹp biết bao khi tôi đi ngang qua giữa anh chị em và trông thấy các người cha và người mẹ giơ con lên để được chúc lành. Đây là một cử chỉ hầu như thiên linh. Xin cảm ơn anh chị em vì làm như thế. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều nhóm tín hữu. Hôm đó, có nhiều huynh đoàn các nơi mặc sắc phục bình dân, mang theo cờ đứng thành hàng rào danh dự chào Đức Thánh Cha khi Ngài đi lên khán đài. Chào các đoàn hành hương đến từ Pháp, Đức Thánh Cha nói Ngài hiệp ý với các tín hữu hành hương lộ đức cầu nguyện cho các gia đình của họ, và xin cho mọi người luôn biết quảng đại tiếp nhận sự sống. Chào các tín hữu Tây Ban Nha, Colombia, Argentina và Mexico, Đức Thánh Cha cũng xin Đức Mẹ Lộ Đức ban ơn an ủi và sức mạnh giúp mọi người tiến về quê trời. Khi chào giới trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết lễ Đức Mẹ Lộ Đức cũng là ngày quốc tế các bệnh nhân. Đức Thánh Cha chúc các bạn trẻ sống trong thực tế, nhưng cũng biết hướng mắt về trời. Người đau yếu cảm nhận được lời giáo hội cầu nguyện cho họ, và các đôi tân hôn yêu thương sự sống, cả khi nó có mang dấu vết sự giòn mỏng và bệnh tật đi nữa. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mục Nói với gia đình hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn chủ đề Đạo Hiếu theo giáo lý Kitô giáo. Theo nguyên ngữ, chữ hiếu gồm chữ lão, có nghĩa là cụ già ở trên, và chữ tử, có nghĩa là người con ở dưới. Chữ hiếu vẽ ra trước mắt ta hình ảnh một người con cõng một người có tuổi, nghĩa là một đứa con cõng cha hoặc mẹ mình. Cựu ước có những trang rất đẹp về điều răn đạo hiếu, chẳng hạn như sách Huấn Ca, chương 3. Từ câu 1 đến câu 16 đã viết, hỡi các con, hãy nghe luật nghiêm phụ, hãy xử sao để được độ sinh, vì Chúa đặt vinh quang người cha ở trên con cái, và để quyền người mẹ vững chãi lướt hẳn đàn con. Kẻ tôn kính cha thì được xóa lỗi lầm, và trọng kính mẹ thì khác gì tích trữ kho tàng. Kẻ kính sợ Chúa sẽ tôn kính cha, nó sẽ làm tôi các bậc sinh thành nó như chủ của nó, nơi việc làm và nơi lời nói. Con hãy tôn kính cha con, ngõ hầu mọi phúc lành đổ xuống trên con. Hỡi con, hãy chăm sóc cha con lúc tuổi già, lúc người sinh thời, chớ làm người sầu tuổi. Trí khôn người có suy giảm, con cũng nể vì. Đừng nhục mạ người, thời con đang sức. Vì việc nghĩa, con làm cho cha, sẽ không bị xóa. Nó sẽ đắp đếm các lỗi lầm. Vào ngày bỉ cực, công việc của con sẽ được nhớ đến. Như băng giá khi trời tối, tội con sẽ tan đi. Kẻ bỏ bê cha là lộng ngôn phạm đến Chúa, kẻ khinh bỉ mẹ là chọc giận đấng tạo thành ra nó. Hoặc trong sách Cách Ngôn, chương 6, từ câu 20 đến câu 23 đã viết: Con ơi giữ lấy lời cha, chớ quên lời mẹ, nhớ mà ghi tâm. Đèn soi trong chốn tối tăm, ấy là chính những lời răn lệnh truyền. Và lời dạy dỗ nhủ khuyên, ví như ánh sáng dịu hiền tỏa lan. Còn lời khiển trách can ngăn, chính là sự sống, là đàn con đi. Chữ hiếu là nhân đức bao trùm tất cả mọi quyền lợi và bổn phận trong gia đình. Nó là nguyên tắc chủ đạo cho tất cả mọi hành vi của bất cứ người Việt Nam nào. Nó tựa như đức mến gợi hứng cho toàn bộ cuộc sống của người Kitô hữu vậy. Chữ hiếu vừa tóm tắt mọi bổn phận của con cái đối với cha mẹ, vừa hình thành một trong những các nền tảng cơ bản của gia đình, cũng như trong xã hội Việt Nam. Đó cũng là điều được nhấn mạnh trong Kinh Thánh Tân Ước. Con cái hãy vâng phục cha mẹ trong lòng, vì đó là điều phải. Hãy thảo kính cha mẹ ngươi. Lệnh truyền ấy là lệnh truyền thứ nhất. Đó là lời Thánh Phaolô nhắn nhủ chúng ta trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 6, câu 1 đến câu 2. Thảo kính cha mẹ là lệnh truyền thứ nhất trong đạo yêu người. Thật vậy, bản 10 điều răn chia làm hai phần, phần mến Chúa và phần yêu người. Phần đầu gồm 3 điều dạy ta phải thờ kính Thiên Chúa cách tuyệt đối. Phần sau nói về bổn phận đối với tha nhân và đối với chính mình, gồm 7 điều. Thì trong đó, điều đầu tiên là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Hiếu thảo là điều răn đầu tiên của đạo yêu người. Trong Tin Mừng Marco có kể lại, một lần kia có vị ký lục nghe Chúa và tiến lại hỏi người rằng, điều răn trên hết là điều răn nào? Đức Giê-xu đáp, đây là điều răn thứ nhất, ở Israel hãy nghe, Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa độc nhất. Ngươi phải đem hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mình mà kính mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Và thứ đến là, ngươi phải yêu mến người bên cạnh như chính mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. Hãy yêu người bên cạnh như chính mình. Người bên cạnh đầu tiên trong đời ta là ai, nếu không phải là cha mẹ ta? Chính cha mẹ đã thông truyền sự sống cho ta, lo nuôi nấng dạy dỗ ta. Ta lớn lên trong tình yêu thương và che chở của cha mẹ. Mẹ mang nặng đẻ đau, cha nhọc nhằn nuôi dạy. Thế nên, lòng yêu thương đối với cha mẹ phải trỗi vượt lòng yêu thương đối với những người khác. Hãy thảo kính cha mẹ ngươi. Lệnh truyền ấy là lệnh truyền thứ nhất. Điều ấy thật gần gũi với người Việt Nam chúng ta. Trong cuộc sống người Việt, sau nghĩa vụ đối với trời cao, điều quan trọng nhất là đạo hiếu. Kính yêu và biết ơn cha mẹ quả là một con đường tuyệt vời dọn tâm hồn cho chúng ta đón nhận Thiên Chúa. Tình thương và công ơn cha mẹ giúp ta hiểu được phần nào tình thương của cha trên trời. Lòng hiếu kính cha mẹ cũng là trường dạy cho ta biết báo đền tình thương của cha trên trời. Kinh Thánh đã dùng lòng hiếu thảo đối với cha mẹ để diễn tả tình yêu mà ta phải có đối với Thiên Chúa. không phải ta yêu thương cha mẹ trước, nhưng chính cha mẹ đã yêu thương ta trước. Khi chưa có ta, cha mẹ đã nghĩ đến ta. Cũng thế, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa trước, nhưng chính Ngài đã yêu mến chúng ta trước. Có thể so sánh tình cha mẹ với tình yêu Thiên Chúa, vì tình yêu và công ơn của cha mẹ cũng có một cái gì trường cửu. Không chỉ khi cha mẹ ở gần ta, mà cả khi các ngài vắng mặt hoặc đã qua đời, thì tình thương ấy vẫn ở bên ta. Chính con người chúng ta mang dấu vết của cha mẹ. Chính chúng ta là kết quả của lòng cha mẹ yêu thương. Vì thế, chúng ta hiếu kính các ngài, không những lúc các ngài còn sống, mà cả khi các ngài đã qua đời. Bao lâu ta còn sống, thì ta còn nhớ công ơn cha mẹ. Cũng thế, trước tình thương của Thiên Chúa, chúng ta sẽ một lòng hiếu thảo ở đời này cũng như ở đời sau. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu bài viết Đạo Hiếu theo giáo lý Kitô giáo, được trích trong tập sách Hôn Nhân và Đạo Hiếu của Linh Mục Trăng Thập Tự, Giáo Phận Quy Nhơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày chủ đề này trong chương trình tiếp theo. Rất mong quý vị và các bạn theo dõi. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên bầu trời xanh, những cánh diều đầy màu sắc đang uốn lượn trong không gian bao la vô tận. Trông chúng giống như một đàn bướm rực rỡ khổng lồ bay tung tăng trong ánh nắng mùa xuân. Một số cánh diều tỏ ra rất nhu mì, nhẹ nhàng trao mình trong không trung. Nhưng thỉnh thoảng, chúng bay vút cao, mạnh mẽ như đang hét lên sung sướng khi được tự do tung mình trong nắng và gió. Bỗng có một cánh diều cảm thấy khó chịu vì trong khi bay, nó vẫn cứ bị lệ thuộc vào tay của người chủ qua một sợi dây mong manh. Nó muốn bay cao, bay xa hơn nữa, và nó đã thực hiện một cuộc bứt phá ngoạn mục. Nó bứt mình ra khỏi sợi dây và hớn hở lao mình vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Nó nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè. Tiếng reo hò của bọn trẻ làm nó càng thêm phấn khích tung mình bay cao hơn nữa. Nó nghĩ rằng mình sẽ bay đến khi chạm đường chân trời. Thế nhưng trong cơn hưng phấn, cánh diều bỗng dưng không thể bay tiếp tục. Chiếc đuôi lộng lẫy sắc màu vốn là niềm hãnh diện của nó bỗng trở nên quá nặng nề. Nó bay lảo đảo, mất phương hướng. Nó muốn quay trở về nhưng sợi dây kết nối đã không còn. Gió bắt đầu xé rách những cái tua xinh đẹp. Nó chao mình và rơi xuống một bãi cỏ đầy gai nhọn trên một vùng đất xa lạ với tấm thân tả tơi, rách nát. Quý vị và các bạn thân mến, kết cục đau thương của cánh diều kiêu hãnh cũng là hậu quả mà con người sẽ nhận lãnh khi muốn vượt thoát ra khỏi những lệ thuộc và tôn giáo để chỉ tin vào sức mạnh vạn năng của khoa học, sự phát triển của các nền văn minh. Với những tiến bộ vượt bậc trên các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, tin học và nhất là y tế, con người thời hiện đại tỏ ra rất hãnh diện vì cho rằng mình đã loại bỏ được quyền lực của Thiên Chúa và làm chủ lấy vận mệnh của mình. Như cánh diều khi tung mình bay cao giữa tiếng reo hò. Con người cũng say sưa trong những thành tựu khoa học mình gặt hái được, và như cánh diều, con người cảm thấy mình đủ lớn mạnh để không còn phải lệ thuộc vào sự điều khiển của Thiên Chúa qua sợi dây của những lề luật và giáo huấn của Hội Thánh để thực hiện một cuộc bứt phá, tự do làm theo ý mình muốn. Triết gia Rinpoche đã từng kiêu hãnh tuyên bố rằng, ta là con người và mỗi người phải sáng chế ra con đường của mình. Nghĩa là theo ông, con người chọn cái gì thì sự lựa chọn đó chính là giá trị của nó. Và chính vì sự ngạo mạn đó, con người đã tạo ra tấn bi kịch của chính mình. Sứ điệp của Kinh Thánh đã nêu rõ, con người có một phẩm giá vô song vì xuất phát từ Thiên Chúa. Nhưng nó chỉ là mình, chỉ bảo đảm được phẩm giá của mình khi nhìn nhận mình là loài thọ tạo. Nó cũng phải xây dựng hạnh phúc cho mình, nhưng chỉ đạt được hạnh phúc thật khi cùng xây dựng với Thiên Chúa, chứ không chống lại người. Nguyên tổ của loài người từ thuở hồng hoang cho đến nhân loại thời hiện nay đều tự tạo ra bi kịch khi cho rằng chối bỏ, phủ nhận Thiên Chúa là cách thức giúp mình tìm được giá trị bản thân và hạnh phúc. Như người chủ đã chế tạo và trang điểm cho cánh diều thật đẹp, thật lộng lẫy và cho nó uốn lượn thỏa sức trên bầu trời no gió, Thiên Chúa đã chia sẻ sự hiểu biết và quyền năng của Ngài cho loài người trong sự yêu thương. Nhưng sai lầm của cánh diều cũng chính là sai lầm của loài người khi quên rằng mình chỉ là một sản phẩm chế tạo của người chủ, như con người là một thụ tạo trong tay Thiên Chúa. Trong ý định đầy yêu thương của Ngài, chúng ta được xây dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể là Thiên Chúa. Vì thế, nếu tiếp tục rơi vào sự cám dỗ với ý muốn tín quyền Thiên Chúa, con người sẽ mất hạnh phúc giống như Adam Eva ngày xưa bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, chỉ vì muốn trở nên những vị thần biết điều thiện, điều ác. Muốn đứng vào chỗ của Thiên Chúa, muốn là Thiên Chúa. Khi bức mình ra khỏi sợi dây, cánh diều thỏa sức tung bay, nhưng đó cũng là lúc nó bị mất phương hướng và rơi xuống đất một cách thảm hại. Cũng vậy, khi tách mình ra khỏi lề luật của Chúa và huấn từ của Hội Thánh, con người gia tăng quyền lực làm bá chủ của mình trên cuộc sống này. Nhưng đó cũng là lúc con người không còn được sự khôn ngoan và đạo đức vì đã chối bỏ các giá trị nền tảng để quy chiếu. Vì thế, con người mất phương hướng, không còn sự bình an và luôn bị sống trong nỗi trống rỗng và cô đơn. Hôm nay thứ tư lễ tro mở cửa vào mùa chay thánh 40 ngày. Đây là thời gian giúp chúng ta ý thức về sự mong manh giới hạn của đời người, sống lời mời gọi sám hối và trở về với tin mừng. Trong nghi thức khai mạc mùa chay, các tín hữu từ giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ đến giáo dân, mọi người đều khiêm hạ nhận lấy một chút tro trên đầu. Người giàu cũng như người nghèo, người già cũng như người trẻ, người tài năng cũng như người kém cỏi, ai cũng phải nhận mình là thân phận bụi đất. Nghi thức và cử chỉ ấy giúp con người ý thức thân phận mong manh và giới hạn của mình. Hãy nhớ, ngươi được tạo dựng từ bụi tro và sẽ trở về với bụi tro. Đó là lời Thiên Chúa đã phán với Adam, Eva. Nó cũng cũng là lời Chúa nói với từng người khi lên sức tro. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng mình chỉ là tạo vật mọn hèn của Thiên Chúa. Khiêm tốn nhìn nhận mình là thân phận bụi tro, cần được Thiên Chúa cứu độ. Chúng con kêu lên với Thiên Chúa, xin hãy ban ơn cứu độ của Ngài đến với chúng con. Amen.
Ôi muôn sự đều hão huyền, dạ chẳng và đào mưu điên, một điều vững bền thiên thu, đức kinh yêu Chúa Trời.
Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro.
Mau quay về cùng Chúa Trời, lòng hân hoan nhảy vui, đường tôi lối nguyện lùi xa, Chúa sẽ thương hại hà.
Hỡi người, hãy nhớ mình là vui cho.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.